các nhà tranh đấu khởi xướng phong trào bất tuân luật an ninh mạng, một bộ luật gây tranh cãi trong và ngoài nước, vừa được Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký ban hành vào hôm 28 tháng 6. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Lê Công Định cho VOA biết, từ việc người dân phản đối luật an ninh mạng sẽ tiến đến phong trào bất tuân luật này khi luật có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 sắp tới.
Rõ ràng là trong bao nhiêu năm qua, khi có Internet, khi có mạng xã hội, nhất là cái sự phát triển gần đây của Facebook nói riêng và mạng xã hội nói chung, khiến cho những cái tiếng nói chống lại cái chính sách sai lầm về phương diện kinh tế, về xã hội, về chính trị của Đảng Cộng sản, làm cho họ cảm thấy họ cần phải siết chặt thông tin, họ muốn kiểm soát toàn bộ cái việc tiếp cận thông tin của người dân. Và như vậy đặt ra một cái vấn đề là nhà nước vi phạm chính cái bản hiến pháp 2013 tại điều 25 quy định rất rõ là công dân có quyền tự do ngôn luận, có quyền được tiếp cận thông tin, và luật an ninh mạng được đặt ra nó khiến người công dân thấy rằng là các cái quyền hiến định của mình đã bị hạn chế, thậm chí có thể bị tước đoạt. Và do đó thời gian vừa qua chúng ta thấy là toàn xã hội dấy lên một cái phong trào phản đối luật an ninh mạng, và khi luật an ninh mạng sắp có hiệu lực thì chúng ta cũng sẽ có một cái phong trào bất tuân luật an ninh mạng.
Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, người vừa bị chính quyền Hà Nội phóng thích và trục xuất sang Đức, cho VOA biết, người dân đừng vì luật an ninh mạng đe dọa mà không dám bày tỏ quan điểm của mình.
Trước cái sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế, rồi cái sự đòi hỏi của người dân trong nước, thì chính quyền Việt Nam họ cho rằng là nếu có được an ninh mạng thì họ sẽ có được cái công cụ pháp lý trong tay để họ có thể siết chặt được cái sự kiểm soát của họ. Nhưng mà đối với tôi thì cái việc đó, việc luật an ninh mạng hay là không có luật an ninh mạng thì đối với những người cộng sản nó cũng chẳng quan trọng nhiều, bởi vì chế độ cộng sản là một chế độ bất chấp pháp luật, mà họ làm ra luật nhưng mà họ không rất là coi thường pháp luật. Khi mà họ cần là họ sẵn sàng phá vỡ tất cả một luật lệ, cho nên là việc không có luật an ninh mạng hay có luật an ninh mạng, khi họ cần đàn áp họ vẫn cứ có thể đàn áp được. Thì cho nên tôi mới nói rằng là gì, cái luật an ninh mạng đấy nó dù nó có hay không á thì nó cũng không quan trọng đối với chính quyền cộng sản, và họ khi cần họ sẵn sàng bất chấp pháp luật. Còn đối với người dân á, nếu như chúng ta sợ luật an ninh mạng mà chúng ta không dám bày tỏ quan điểm của mình á, thì điều đó là có lợi cho chính quyền cộng sản. Họ ra thêm luật chỉ nhằm mục đích đe dọa, nhằm mục đích khủng bố tinh thần người dân của tôi.
Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nói:
cái luật an ninh mạng có một số cái điều khoản là nó vi phạm mà cái công luận quốc tế cũng như là các cái tổ chức quốc tế cũng như là cái phản ứng người dân ấy, thì là phản ứng rất mạnh mẽ về một số cái điều khoản nó vi phạm đến cái quyền tự do ngôn luận của người dân, của công dân, và vi phạm cái riêng quyền riêng tư của người dân. Thế còn nó trao quá nhiều cái quyền hành cho cái lực lượng chấp pháp, cái lực lượng công an mà sẽ phụ trách để cái chuyện đó. Thế thì tôi, với cá nhân của tôi ấy, thì tôi nghĩ rằng là vì Việt Nam cũng đã cái từng ký vào các cái công ước quốc tế về cái quyền con người, thì ngay cả trong cái hiến pháp của Việt Nam, của cái nước xã hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam người ta ban hành, cũng có những cái điều khoản mà cho phép công dân được quyền thực hiện những cái việc đó. Thế thì với tư cách là một công dân thì tôi, và với tư cách là một con người, thì tôi đương nhiên tôi sẽ vẫn cứ thực thi những cái quyền đó của mình đã được ghi nhận trong các cái công ước quốc tế cũng như trong hiến pháp của Việt Nam.
Trần Thu Nguyệt, một nhà hoạt động nữ ở Sài Gòn chia sẻ:
tôi thấy rằng là họ ngăn chặn như vậy thì có những lớp trẻ, các em trẻ, sinh viên trẻ hướng về những cái hiện tình đất nước, và họ đang là tìm hiểu để mà rõ sự thực hiện tình đất nước Việt Nam. Thì khi cái luật an ninh mạng đưa ra thì các em lại càng thông hiểu hơn. Nếu mà nó đưa cái luật đó ra thì tôi nghĩ rằng là các em trẻ có thể làm một cái cách nào đó để mà có những cái trang mạng khác. Tôi nghĩ là sẽ được chứ không phải là không được, vì tôi biết rằng là có một số em trẻ họ rất là giỏi về những cái trang mạng của em á. Các em có thể rằng là dám lên tiếng nói mạnh mẽ hơn và chấp nhận tất cả những cái gì mà họ đang sống ở trong cái đất nước mà bị bịt miệng như thế, thì họ có thể họ làm được. Tôi tin chắc là như thế. Còn việc nó đưa luật ra thì là cái việc của nó, thì nó cầm quyền mà, nó có quyền nó đưa luật bất cứ luật gì ra, nhưng mà tôi nghĩ rằng các em trẻ có thể làm được.
Có cùng nhận định với nhà hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Văn Đài ở Đức nói:
nhưng mà tôi tin rằng là với cái chúng ta có rất nhiều các biện pháp khác nhau, rất nhiều cách thức đấu tranh khác nhau mà để chúng ta có thể vô hiệu hóa được cái loại an ninh mạng đó. Chứ tôi sẽ có những bài viết để giúp cho quý vị hiểu và làm sao để chúng ta có thể là vô hiệu hóa được cái luật đó và mà lại đấu tranh có hiệu quả hơn.
Sau khi Hà Nội thông qua luật an ninh mạng, Hoa Kỳ bày tỏ sự thất vọng, nói rằng luật này đã thu hẹp sự tự do biểu đạt trên không gian mạng và áp đặt những hạn chế gây phiền toái đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ và các doanh nghiệp nước ngoài khác. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ viết, chúng tôi thúc giục Việt Nam đảm bảo rằng luật pháp của Việt Nam tạo ra một môi trường kỹ thuật số cởi mở và mang tính cạnh tranh, nhất quán với những nghĩa vụ thương mại quốc tế của Việt Nam. Luật sư Lê Công Định nhận định rằng quan điểm của Hà Nội về an ninh mạng khác hẳn với thế giới.
Ở trên thế giới khi người ta nói an ninh mạng, tức là người ta quan tâm đến hệ thống mạng nội bộ của một tổ chức, của một quốc gia có thể bị tấn công bởi những hacker cố tình đột nhập để đánh cắp thông tin. Nhưng mà ở Việt Nam thì cái nhìn về an ninh mạng nó lại nhìn theo hướng là nhà cầm quyền muốn thâm nhập vào hệ thống máy tính, vào hệ thống mạng, vào những cái tài khoản cá nhân được thiết lập trên mạng của những công ty, những cá nhân mà họ nghĩ rằng là có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, sự tồn vong của cái chế độ và cái quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ quan ngại, nói rằng luật an ninh mạng của Việt Nam trao cho chính quyền nhiều quyền hạn mới, cho phép họ ép buộc các công ty công nghệ và nhà cung cấp các dịch vụ phải chia sẻ dữ liệu máy tính, bao gồm thông tin cá nhân, hoặc phải từ chối dịch vụ và kiểm duyệt bài đăng của người sử dụng mà không cần có sự xem xét của nhánh tư pháp.
Ba trong số hàng trăm người bị công an bắt giữ và đánh đập hôm 17 tháng 6 vì bị nghi là tụ tập làm mất trật tự công cộng đã lên tiếng tố cáo sự tàn bạo và bất nhân của cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam khi đối xử với họ như tội phạm và con vật. Gần 2 tuần sau khi sự việc xảy ra, những người này nói với VOA rằng họ vẫn còn bàng hoàng trước những hành xử côn đồ và tra tấn dã man của công an đối với họ. Họ nói vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý cũng như về thể chất. Đây là lần đầu tiên trong đời họ bị đánh đập như vậy. Một trong số họ bị trầm cảm, người khác bị sốc nặng. Người còn lại vẫn bị ảnh hưởng về sức khỏe và tâm thần. Khoảng 200 người gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ con đã bị công an và lực lượng an ninh bắt giữ và câu lưu nhiều giờ trong một khu nhà mà họ mô tả là trại tập trung giữa lòng thành phố ở công viên Tao Đàn, quận 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Họ bị công an bắt vì nghi là tụ tập để phản đối dự luật an ninh mạng mới được thông qua và dự luật đặc khu kinh tế đang gây tranh cãi. Những người trả lời phỏng vấn VOA nói họ cùng hàng trăm người khác bị cảnh sát dùng bạo lực lục soát đồ đạc cá nhân, lấy điện thoại và yêu cầu họ mở mã khóa để công an kiểm tra xem họ có chụp hình, phát livestream hay đưa bất cứ thông tin gì về cuộc biểu tình lên mạng. Nguyễn Nam Dương, một người từng là phát thanh viên đài phát thanh Tây Ninh, nói anh bị khoảng 90 nhân viên an ninh dùng vũ lực chói tay và đánh anh ngay trên đường phố, ngay sau khi anh bắt đầu livestream về không gian căng thẳng của thành phố hôm 17 tháng 6. Anh Dương bị giam và tiếp tục bị đánh đập ở khu công viên Tao Đàn cùng với hàng trăm người khác mà theo anh đa phần là phụ nữ.
Lần đầu tiên trong đời mà tôi bị người ta đánh như vậy thì là họ đánh tôi rất là nhiều. Và đến đây là tôi còn không nhớ là tôi bị đánh tới cỡ như thế nào nữa, nhưng mà sau đó chị Loan có đó là đánh rất là ghê.
Anh Dương nói anh bị sốc khi bị công an đối xử với mình và mọi người như con vật.
Trong cái hoàn cảnh đó thì dường như là cái luật pháp, những cái luân lý hay là những cái luật lệ gì đó nó không tồn tại ở ngay cái trại đó. Không có tồn tại ngay cái trại tập trung vào buổi sáng ngày hôm trong cái ngày 17 tháng 6 đó.
Anh Dương mô tả cảm giác của anh là uất nghẹn, nghẹn ngào, giận dữ và cay đắng. Và anh gọi những cảm giác tiêu cực mà anh vẫn đang phải chịu đựng là hội chứng ngày 17 tháng 6. Nguyễn Tín, một người tham gia biểu tình ngày 10 tháng 6 cũng bị bắt giữ trong dịp càn quét của công an vào ngày 17 tháng 6. Cư dân của thành phố Hồ Chí Minh nói anh bị công an triệu tập với lý do kiểm tra hành chính về tạm trú và sau đó bị bắt giam trong 3 đêm từ 16 đến 18 tháng 6. Người đang sinh sống bằng việc kinh doanh bán hàng online ở thành phố Hồ Chí Minh này nói, đó là lần đầu tiên anh bị bắt và bị tra tấn như vậy.
chắc chắn là nó ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như là cái tinh thần của mình trong thời gian. Hiện tại thì tính vẫn chưa có làm việc lại được do mình bị đầu thì do kiểm tra thì không có gì, nhưng mà mình vẫn bị đau và nhức cơ thể nó khoảng một tuần, và cái công việc thì hiện tại là không có buôn bán nữa, đang tạm dừng để mà mình lo cho sức khỏe mình trước.
Một phụ nữ cũng là nạn nhân bị bắt giữ và đánh đập trong vụ càn quét ngày 17 tháng 6 cho VOA biết rằng chị mong được nói ra sự thật kinh hoàng về sự cai trị độc ác của nhà nước Việt Nam. Sự phẫn uất làm chúng tôi bị trầm cảm cho đến ngày hôm nay. Người có con trai 7 tuổi không muốn nêu danh tính cho VOA biết hôm 28 tháng 6. Và cô chỉ là một trong số nhiều phụ nữ khác bị bắt và đánh đập hôm đó. Một người có tên Đinh Thị Thu Thủy viết trên trang Facebook của cô về những gì xảy ra tại trại giam Tao Đàn ngày 17 tháng 6 trong một bài viết có tên Tình Người Nơi Đâu. Cô nói đó vẫn là ký ức kinh hoàng đối với tôi, và tôi chắc là với cả 200 người có mặt ở nhà thi đấu oan nghiệt đó. Nguyễn Ngọc Lụa, một trong những người cũng là nạn nhân của vụ càn quét hôm 17 tháng 6 ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nói trong một video đăng tải trên trang Facebook cá nhân rằng cô bị giam trong 18 tiếng và bị công an đánh đập có lần sùi bọt mép. Cô, một người theo đạo, gọi vụ bắt bớ đó giống như cuộc bách đạo người Công giáo. Mặc dù nhiều người đã lên tiếng về những hành động mà họ gọi là mất nhân tính và không còn tình người của công an trên trang Facebook trong những ngày qua, nhưng người phụ nữ không muốn nêu danh tính nói cô và nhiều người bị giằng xé giữa trách nhiệm nói lên sự thật và sự an toàn cho người thân của mình. Cô cho biết hiện tại chúng tôi không một ai che chở, chịu mọi sự rình rập khắp nơi, bất kỳ lúc nào tai họa cũng có thể đổ lên đầu chúng tôi. Nhưng Nguyễn Tín cho biết những gì công an đã làm đối với anh và với 200 người trong ngày 17 tháng 6 càng làm cho anh thêm quyết tâm lên tiếng trước những bất công của nhà cầm quyền. Anh nói anh đã lường trước những khả năng sẽ bị đánh đập, bị tra tấn, bị bắt hoặc bị đi tù, nhưng sẽ dấn thân cho đến khi nào không còn thể làm được gì nữa thì thôi.
Những vi phạm nhân quyền trầm trọng và những người như Tín sẽ tiếp tục lên tiếng và đấu tranh cho những việc đó, và xem những việc đó là những cái việc mà cần phải mang ra công ước quốc tế và những cái lãnh sự quán để họ lên tiếng cho nhân quyền ở Việt Nam.
Facebooker Nguyễn Ngọc Lụa cũng đã nhắc tới một người phụ nữ dù bị công an đánh nhưng không chịu khuất phục. Theo chị Lụa, người phụ nữ bị an ninh đánh gãy răng chỉ vì dám yêu nước, dám thực hiện quyền công dân, không khuất phục bạo quyền, nhưng chị đã nuốt răng và máu vào trong. Luật sư Lê Công Định gọi những hành động dùng vũ lực đánh đập và bắt giữ người biểu tình và tình nghi biểu tình của công an và lực lượng an ninh ngày 17 tháng 6 là hành động vi phạm luật pháp nghiêm trọng của cơ quan an ninh. Nói trong một video được đăng tải trên trang Facebook Nhật ký biểu tình, luật sư từng chịu án 5 năm tù giam tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân cho rằng việc làm của cơ quan an ninh ngày 17 tháng 6 cho thấy nhà cầm quyền tự vi phạm luật pháp của chính mình. Các nhóm nhân quyền và tôn giáo hôm 26 tháng 6 đã lên tiếng phản đối gay gắt vụ bắt người và đánh đập của công an hôm 17 tháng 6. Các tổ chức này yêu cầu nhà cầm quyền phải khởi tố điều tra và xét xử những kẻ ra lệnh trực tiếp bắt, tra tấn, đánh đập, hạ nhục người dân vô tội. Họ cũng yêu cầu chính quyền phải xin lỗi những nạn nhân này.
Bà Michelle Judah, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ, là quan chức gốc Việt cấp cao nhất hiện nay trong chính phủ Hoa Kỳ, vừa có chuyến thăm 4 ngày đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hôm 29 tháng 6, đại sứ Hoa Kỳ Dan Victimring thông báo, "Tôi rất vui mừng đón tiếp trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề công chúng Michelle Judah, một người Mỹ gốc Việt. Chúng tôi đã trao đổi về phương thức thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ với Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam." Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội loan báo hôm 29 tháng 6 như sau. Trợ lý ngoại trưởng Michelle Judah là một trong những người Mỹ gốc Việt nắm giữ vị trí cao nhất trong chính phủ Hoa Kỳ. Bà đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ cũng như các tập đoàn khác nhau trước khi trở thành trợ lý ngoại trưởng. Cũng tại Hà Nội hôm 29 tháng 6, bà có cuộc nói chuyện với chủ đề Tư duy chiến lược, các bài học từ truyền thông của chính phủ và lĩnh vực tư nhân trong thế kỷ 21. Trong một chương trình tiếp xúc với các sinh viên được phát trực tiếp trên Facebook từ thành phố Hồ Chí Minh hôm 27 tháng 6, bà Jira nói rằng mẹ của bà là người gốc Việt và hay dạy cho bà nói tiếng mẹ đẻ sau khi bà được sinh ra ở miền Nam bang California. Tuy nhiên, bà cảm thấy hối tiếc rằng tiếng Việt của bà không được thông thạo lắm, nhưng bà rất tự hào là một người con mang nửa dòng máu Việt và thừa hưởng nền văn hóa Việt. Bà Judah nói rằng gia đình bên ngoại của bà từ Bắc di cư vào Nam vào năm 1954 và mẹ bà di tản sang Hoa Kỳ vài ngày trước biến cố năm 1975. Bà theo đuổi con đường chính trị và tham gia vào chính quyền Hoa Kỳ là do ảnh hưởng từ gia đình bên ngoại, từ mẹ, các cậu và người cha là một cựu chiến binh từng tham gia chiến trường Việt Nam trước khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ. Tòa Bạch Ốc ra thông báo nói rằng trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michelle Judah vào ngày 26 tháng 6 sẽ đến thăm Đại học Fulbright ở Sài Gòn và gặp gỡ các thành viên sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á tại thành phố này. Vào tháng 1 năm 2018, Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm bà Judah làm trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Thông báo của Nhà Trắng cho biết bà Judah từng là phó chủ tịch truyền thông doanh nghiệp toàn cầu tại tập đoàn Weber Sandwich New York từ năm 2014. Tập đoàn này là một công ty quan hệ công chúng toàn cầu có các văn phòng có mặt trên khắp thế giới và bà giám sát chiến lược truyền thông toàn cầu trên 81 quốc gia. Bà Judah được vinh danh là một trong 50 người Mỹ gốc Á xuất sắc nhất với các thành tích trong kinh doanh của Trung tâm Phát triển Kinh doanh Mỹ gốc Á vào năm 2016. Trước đây, bà từng là phó thư ký quốc gia cho diễn giả Newt Gingrich và là giám đốc truyền thông của hãng GoBack ở Washington, D.C. Bà Judah, năm nay 33 tuổi, tốt nghiệp Đại học California, Los Angeles và Đại học George Washington.